Rất cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và quý thính giả đang đến với chương trình Chào Bình Minh buổi sáng với tiết mục Nhật Báo Truyền Thanh với Đỗ Phúc tại Houston và anh Quang Hưng tại Dallas. Một lần nữa xin được chào anh Quang Hưng à.
Vâng, kính chào anh Đỗ Phúc cùng với lại quý thính giả. Thời tiết ở bên Dallas bây giờ bắt đầu nóng lắm rồi. Sáng ngày hôm nay thì anh Đỗ Phúc cũng dự báo thời tiết, bảo rằng là bên Houston cũng vậy. Nhưng mà cuối tuần này đó thì nhiệt độ lên tới 3 con số rồi. Nó chính thức là 101 nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận nó nóng hơn nhiều. Và lại nó lại không có mưa, mưa rất là hiếm. Mà những cái trận mưa nó bất chợt nó đổ đến như thế này thì nó lại là mưa đá. Bởi vì đó là chúng ta tháng 6 là cái tháng chính thức của cái mùa bão. Chúng ta biết là mới có trận bão đầu tiên thôi, nó đánh vào cái khu vực Florida nhưng mà không có sao. Cái trận bão đó nó tên là Alberto, hình như là tên của một người đàn ông của nam giới, cho nên là chắc nó như vậy, nó không có mãnh liệt giống như là Maria trong cái năm vừa qua. Thưa quý vị, là chẳng bao lâu nữa là chúng ta thấy những cái loại xe không có cần người lái, nó lái tự động, nó chạy ngoài đầy đường. Bây giờ đó thì có hai cái công ty kỹ thuật rất là lớn và họ đã công bố là sẽ đầu tư một cái khoản tiền rất là lớn vào trong những cái loại xe tự động lái mà không có người điều khiển phía sau. Và như vậy thì chúng ta thấy là cái việc mà những cái loại xe không có người lái, chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện trong cái cuộc sống của chúng ta cùng chung với con đường của chúng ta trong một cái thời gian rất là ngắn chứ không có dài nữa. Và hiện nay thì General Motors là một trong những cái công ty là họ nhắm vào năm sau là họ sẽ bắt đầu cho xuất xưởng những cái loại xe không có người lái rồi. Công ty SoftBank là một trong những cái công ty kỹ thuật khổng lồ của người Nhật, là họ cũng đã công bố dành tới 2.25 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà cái số tiền này chỉ có bằng 20% trong cái số mà chung với lại hãng GM để mà chế tạo ra các loại xe tự động lái. Và bây giờ thì công ty Waymo cũng là một cái loại xe tự động lái của Google. Và họ nói rằng là họ đang ráp những cái loại xe của Fiat Chrysler, những cái loại xe van nhỏ cỡ khoảng chừng 62.000 cái chiếc xe như vậy và chuẩn bị để mà bán ra ngoài thị trường. Waymo, Fiat, Chrysler thì họ công bố như vậy và công ty họ cũng đã dành một số tiền rất là lớn để mà đầu tư vào những cái loại xe của Chrysler và sẽ bán cho công chúng trong cái thời gian rất ngắn. Waymo là một trong những cái công ty hàng đầu hiện nay đang sản xuất ra những cái loại xe minivan hoặc là những cái loại xe van của Chrysler mà hoàn toàn không có người lái, đã đang được thí nghiệm tại tiểu bang Arizona. Và GM là cái công ty đứng hàng thứ nhì sau Waymo. Thì SoftBank đã cùng hợp tác với họ và như thế là chúng ta thấy là cái việc mà những cái loại xe người ta gọi là robo taxi, tức là những cái loại xe mà taxi đón khách mà lại không có người lái. Như vậy là anh Đỗ Phúc thấy là khi nào mà anh gọi taxi mà không có người lái chắc ngồi trên xe cũng ớn phải không anh?
Dạ vâng, cũng hơi run đó anh Quang Hưng. Thật ra với một chiếc xe mà không có người lái thì mình thấy nó cũng rất là tiện lợi, là mình khỏi có phải lo lái xe, mình có thể trong thời gian mà xe nó chạy mình có thể làm những việc khác. Nhưng mà đôi lúc thì cũng hơi bị run. Không biết anh Quang Hưng như thế nào chứ Đỗ Phúc thì cũng rất là không có an tâm lắm. Khi đi trên một chiếc xe mà không có người lái như vậy thì cũng rất là không có an tâm, bởi vì mình không biết là đôi lúc nó có những cái trouble nó xảy ra thì ai sẽ control nó đây, và cái tai nạn cũng sẽ rất là dễ dàng bị xảy ra. Và tiếp theo cái một cái bản tin mà Đỗ Phúc cũng muốn gửi đến quý thính giả, đó là cái bản tin về Sia. Sia và Carmax thì là chúng ta biết rằng đây là những cái công ty lớn, những cái cửa hàng bán lẻ lớn ở nước Mỹ. Và và họ cũng cho biết là họ sẽ chuẩn bị đóng cửa thêm 72 cửa hàng nữa. Là cái lý do họ đóng cửa như vậy là bởi vì cái doanh số kinh doanh đã giảm mạnh rất là nhiều trong những cái tháng vừa qua. Thì rất là may ở Houston thì không có cái cửa hàng nào mà của Sears hoặc là Carmax sẽ tiếp tục đóng cửa nữa, mà ở Texas sẽ có những cửa hàng ở các thành phố như là Fort Denton, Lanesville hoặc là Cedar Park hoặc là Lado sẽ bị đóng cửa, thêm một số cửa hàng nữa. Thì thông tin chi biết cho biết rằng Sears là cái doanh số bán hàng đã giảm 30% trong cái quý gần đây nhất, và cái thiệt hại của họ đã lên tới gần 442 triệu Mỹ kim. Doanh số bán hàng này, người ta thống kê, người ta cho biết rằng công ty cho biết rằng đã liên tục giảm trong 6 năm, và bất chấp những cái nỗ lực mà cố gắng cải tạo về cửa hàng, cung cấp thêm các cái mặt hàng phong phú hơn hoặc là các loại thiết bị máy móc, và đặc biệt là họ có cái sự hợp tác với các cái trang web bán hàng trên mạng như là Amazon. Thì hôm thứ Năm vừa rồi thì các giám đốc điều hành Sears cho biết rằng họ đang xem xét bán cái thương hiệu thiết bị Kenmore của nhà bán lẻ, và đây là một trong những cái điểm sáng trong hoạt động của công ty. Thì năm ngoái chúng ta biết rằng Sears cũng đã bán cái thương hiệu Craftsman cho Stanley Black và Decker với giá 900 triệu Mỹ kim. Và sau khi đóng cửa mới nhất thì sẽ có khoảng 820 cửa hàng ở Sears và Kmart bị đóng cửa và giảm khoảng 2.000 địa điểm cách đây so với 5 năm về trước. Thì chúng ta biết rằng Sears đã được thành lập vào năm 1893, và nó là một như là một cái doanh nghiệp được đặt hàng bán hàng qua thư, và hiện bây giờ thì phải đối mặt với một số trở ngại trong những năm gần đây, khi mà người tiêu dùng càng ngày càng mua sắm trên online thôi. Bây giờ người ta thích mua trên online lắm, tất cả cái gì cũng vậy, ngồi trên ở nhà mở cái laptop, mở cái máy tính của mình ra rồi search, rồi gõ cốc mấy cái, thì chỉ cần chờ 5-7 ngày hoặc tuần thì nó sẽ giao tới tận nhà cho mình. Đôi lúc họ còn free shipping nữa, cho nên chính vì thế mà cái doanh số bán hàng của Sears và Kmart đã bị giảm rất là nhiều, và họ đánh giá là giảm khoảng 13,4% trong quý gần đây nhất. Và với cái lần đóng cửa gần đây nhất thì từ đầu năm cho đến hết ngày 3 tháng 2 vừa rồi, tức là trong 5 năm qua, thì họ đã đóng cửa khoảng 303 cái cửa hàng Kmart và 123 cái cửa hàng Sears. Và ở Chicago thì cũng có một cái trụ sở của công ty Sears ở đó rất là lớn, và cũng đã mất khoảng 50.000 việc làm. Và cái điều đó đã làm cho cổ phiếu của công ty giảm 12%, chỉ đạt ở mức là 2,81 Mỹ Kim mà thôi. Không biết anh Quang Hưng có thích mua hàng khi đi shopping, hay là anh Quang Hưng chọn cái phương pháp là mình online hơn anh Quang
Hưng? Dạ vâng, thưa anh Đỗ Phúc, là mua hàng ở trên online nó cũng tiện lắm. Với lại đó thì nó cũng có thể giúp ta nhiều cái thời gian, thay vì là phải đến tận nơi, ngoại trừ một số những cái hàng hóa gì mà chúng ta cần gấp thì mới đến cửa tiệm, chẳng hạn như là Best Buy để mà mua những cái hàng hóa của mình thôi. Chứ còn ngoài ra thì mua những cái thứ khác mà chưa có cần thiết trong lúc này thì có thể mua online thì nó tiện lắm. Nếu mà anh Đỗ Phúc, chắc là anh biết một trong những cái người đầu tư và là tỷ phú là ông Warren Buffett. Nếu mà anh có tiền á, mà muốn ngồi ăn cơm chung với ông này đó, thì chắc là anh cũng phải là tỷ phú hay là triệu phú thì mới có cơ hội. Sáng ngày hôm nay hạn chót để mà có thể đấu thầu ngồi ăn cơm trưa với lại nhà tỷ phú Warren Buffett là hết hạn 9:30 tối ngày hôm nay. Anh có biết, quý vị thính giả biết, là muốn ăn cơm trưa với lại nhà tỷ phú Warren Buffett này thì năm nay đó là cái số tiền đạt tới kỷ lục là hơn 3 triệu Mỹ Kim chỉ ăn một cái bữa trưa ngồi nói chuyện với ông ấy mà thôi. Những cái người mà họ phải đấu thầu tới 9:30 tối ngày hôm nay là hết, thì đã có người trả tới 3,2 triệu, chúng tôi không có lộn, là 3,2 triệu, 3.2 million dollars. Đây là cái số tiền rất là cao, và hàng năm thì từ năm 2012 đến năm 2016 đều có người trả với cái giá cao như vậy. Năm nay thì có người cao hơn, là họ trả tới 3,456,789 đô la, và đây là cái cuộc đấu giá ở trên eBay. Thì ông Buffett này đó là đã từng gây quỹ tới 26 triệu Mỹ Kim. Và tất cả các số tiền mà ăn trưa như thế này cho ông đó, thì ông đều đóng góp vào cho cái quỹ gọi là Clyde Foundation. Hàng năm như vậy thì trong vòng 18 năm qua, năm nào ông cũng làm hết. Và những ai mà trả giá cao nhất để mà ngồi ăn trưa với ông ấy thì họ phải là những cái người mà đã phải trả giá thiệt là cao. Ông này là một nhà đầu tư và cũng là một mạnh thường quân, đóng góp rất nhiều cho tổ chức Clay tới hàng năm lên tới cả 20 tỷ Mỹ Kim. Thì ông Buffett này đó, ông ủng hộ cho cái tổ chức Clay này là bởi vì đây là một trong những cái tổ chức giúp đỡ người nghèo, và chính người vợ đầu tiên là bà Susie đã từng giới thiệu ông ấy cho cái tổ chức này. Thì ông, cái tổ chức Clay này đó thì họ chuyên là giúp những cái bữa ăn hoặc là y tế, rồi huấn luyện, công ăn việc làm, ngay cả nhà cửa để mà ủng hộ, giúp đỡ cho những người nghèo hoặc là những người vô gia cư. Thì ông Buffett này đó, ông nói rằng là khi mà ăn cơm trưa với ông đó là người ta hỏi đủ mọi cái đề tài. Nhưng mà chỉ có một cái đề tài là ông ta không có nói, đó là ông sẽ đầu tư vào đâu trong những cái ngày gần đây. Nghĩa là tiếp ngày mai ông sẽ đầu tư cái gì. Thì ông Buffett là ông giấu. Ông không có nói, ông nói giờ ngày mai đó là tôi chẳng hạn như là mua cổ phiếu của GM hay là của Coca-Cola. Ông giấu, ông không cho biết. Nhưng mà tất cả những cái đề tài khác thì ok đối với ông.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng. Thật ra thì không biết anh như thế nào, chứ Đỗ Phúc thì thấy với số tiền 3 triệu, hơn 3 triệu Mỹ Kim để cho một bữa ăn trưa như vậy thì cũng quá là ngoài sức tưởng tượng mình rồi. Không biết là làm thế nào mà người ta có tiền nhiều đến độ mà có thể chỉ một bữa ăn trưa và trao đổi với nhau một số cái vấn đề rất là bình thường với nhau thôi. Tại vì anh Quang Hưng nói là anh có thể hỏi bất cứ điều gì, nhưng mà cái câu hỏi mà thuộc về bí mật thì là đầu tư ở đâu thì anh cũng không có biết được. Cho nên thật ra với 3 triệu Mỹ Kim này thì thật ra cũng quá lớn lao, và mình cũng có thể dùng cái số tiền lớn này, đối với Đỗ Phúc thì có thể dùng, nếu mà Đỗ Phúc có tiền thì sẽ dùng cho những cái việc làm khác hơn theo cái ý thích của mình. Cảm ơn Quang Hưng rất là nhiều, và chương trình Chào Bình buổi sáng cũng như phần nhật báo truyền hình cũng đã hết giờ rồi. Xin kính chúc anh Quang Hưng cũng như quý thính giả hai miền Houston và Dallas một cuối tuần thật là nhiều niềm vui, và xin hẹn gặp anh Quang Hưng vào phần nhật báo truyền hình vào thứ hai tuần tới.
Vâng, chào anh Đỗ Phúc và quý thính giả.